ai cũng nhận thấy rằng Bunny được chiều chuộng quá đáng. Cần phải có sự dạy dỗ cứng rắn hơn. Nhưng mọi người cũng thấy là con bé quá tình đáng yêu, nên không tỏ ra nghiêm khắc. Trước hết, nó đã tự tung tự tác luôn trong những tháng được đi du lịch với cha. Lúc ở New Orleans và Charleston, Bunny luôn luôn ngồi bên cạnh Red cho tới khuya tại các hí viện, quán ăn hay những sòng bài, và chừng nào muốn ngủ là cứ lăn ra ngủ trên tay Red. Kể từ đó không ai có thể làm gì để bắt buộc nó phải lên giường đúng giờ giấc như cô bé ngoan ngoãn Ella. Trong thời kỳ xa nhà, Red tha hồ cho con được quyền mặc gì thì mặc. Do đó khi trở về, nó cứ bướng bỉnh luôn với mami và nhất định không chịu cho mặc quần áo trẻ con mà phải được ăn bận như người lớn. Thế là chẳng còn cách nào bắt nó trở lại với nếp sống thích hợp cho một đứa bé sau thời gian đi xa và luôn trong mấy tháng Scarlett về dưỡng bệnh ở Tara. Bunny càng lớn, Scarlett cố khép nó vào khuôn khổ nhưng chẳng hiệu quả bao nhiêu. Con bé vẫn cứng đầu và hư hỏng. Đã vậy, vì quá cưng con, lúc nào Red cũng đứng về phía Bunny, mặc những đòi hỏi của nó hoàn toàn vô lý và thái độ khó ưa đến mấy. Hắn đối xử với con như với một người đã trưởng thành, chịu khó nghe ý kiến nó và làm ra vẻ như đó là những ý kiến hay. Hậu quả là Bunny càng trịch thượng hơn, nó muốn cắt lời ai thì cắt, kể cả Red. Hắn chỉ cười và cấm Scarlett trừng phạt nó bằng lối khẽ tay. Thấy Bunny bướng bỉnh chẳng thua mình, Scarlett bực bội nghĩ thầm. Nếu nó không xinh đẹp và dễ thương như thế, chắc là mình không sao chịu nổi. Nó chỉ nghe lời Red, và Red có thể tập cho nó nhu mì hơn một cách dễ dàng nếu muốn. Nhưng Red chẳng có ý gì cho thấy là hắn muốn biến cải tính nết Bunny. Đối với hắn, con bé làm gì cũng hợp lý. Nó có đòi mặt trăng đi nữa, hắn cũng sẽ lấy ngay cho nó nếu được. Red là chủ tể của Bunny, là trung tâm cái thế giới nhỏ bé của nó, và hắn rất quý điều đó đến nỗi ít khi dám rầy la con gái. Bunny bám sát Red như bóng với hình. Nó đánh thức hắn thật sớm, ngồi bên cạnh hắn ở bàn ăn, dùng thức ăn trong đĩa của hắn lẫn đĩa của nó. Hắn cho nó ngồi trước yên ngựa khi đi dạo, và chỉ có hắn mới bảo nó đi ngủ được. Khi Bunny lên 4, Mami bắt đầu càu nhàu về cái mà bà gọi là ngồi soạt cẳng trước yên ngựa của ba để cho váy thốc lên. Red có vẻ chú ý tới nhận xét của Mami. Lúc nào hắn cũng nghe theo những ý kiến của bà về cách dạy dỗ con. Kết quả là gia đình lại có thêm một con ngựa tơ giống Shetland, lông nâu và trắng, bờm và đuôi thật dài, với một bộ yên cương nhỏ xíu nạm bạc sáng loáng. Dĩ nhiên con ngựa tơ đó là món quà cho cả ba đứa bé, và Red cũng đã sắm riêng cho Wade một bộ yên cương. Nhưng Wade thích con chó Saint Bernard hơn, còn Ella thì lại sợ thú vật. Vì thế con ngựa được coi như thuộc quyền sở hữu của Bunny và được đặt tên là Butler. Bunny tập cưỡi ngựa thật mau, và Red vô cùng hãnh diện với lối ngồi đẹp mắt và cách sử dụng dây cương khéo léo của con. Hắn cao hứng. Đợi nó lớn chút nữa tôi sẽ dẫn nó đi săn, chẳng một ai qua mặt nó nổi đâu. Tôi sẽ đưa nó đi Virginia, chỉ có ở đó mới đúng là đi săn. Tôi sẽ đưa nó tới Kentucky nữa, ở đó rất quý trọng những tay kỵ mã đại tài. Khi bàn tới chuyện may y phục kỵ mã, Bunny chọn ngay màu xanh như thường lệ. Scarlett vừa cười vừa nói, không được, không dùng nhung xanh được đâu. Nhung xanh là loại hàng may áo dạ hội cho mẹ mà, còn nhỏ như con á thì phải là một bộ đồ bằng nỉ đen. Thấy con bé nhăn mặt, Scarlett kêu lên, Chúa ơi, Red, giải thích cho nó là nhung xanh mà không hợp và mau dơ lắm. Red khoan thai đáp, thì cứ để cho nó chọn nhung xanh đi. Nếu giờ mình lại may bộ khác chứ có gì đâu. Vậy là Bonnie được may cho một bộ y phục kỵ mã bằng nhung xanh, váy dài phủ xuống hai bên hông ngựa và một chiếc nón đen có gắn lông chim màu đỏ. Những mẫu chuyện về Jeb Stuart của dì Melly kích thích mạnh vào trí tưởng tượng của con bé. Vào những ngày đẹp trời, người ta lại thấy hai cha con phi ngựa trên đường cây đào. Red buông thõng dây cương để con ngựa ô cao lớn của hắn đi song song với con ngựa con mập mạp của Bonnie. Nhiều khi hai cha con cho ngựa phóng qua những con đường yên tĩnh, làm gà, vịt, chó và trẻ con chạy tán loạn. Bonnie quất roi vung vút, tóc phất phơ trong gió, và Red phải ghì ngựa mình lại để con gái có cảm tưởng là nó luôn luôn thắng cuộc. Khi thấy con gái ngồi đã vững, tay cương đã thành thạo, Red quyết định cho nó tập nhảy rào thấp vừa chân với con Butler. Hắn cho dựng một rào cản trong giường và cho thằng Wash, cháu của bác Peter, mỗi ngày 25 xu để nó tập cho con vật nhảy quen. Hắn bắt đầu bằng một cái rào cao 5 phân rồi dần dần nâng lên 3 tấc. Việc sắp xếp đó tạo ra đôi chút bất bình của ba nhân vật trong cuộc, đó là Wash, Bonnie và con Butler. Wash rất sợ ngựa nhưng Red đã trả tiền công quá cao nên nó chịu khó tập cho ngựa nhảy cả chục lần mỗi ngày. Phần con Butler thì rầu rĩ cho rằng thượng đế của loài ngựa đâu có ý định sáng tạo cái thân hình mập mạp của nó để phóng qua rào. Và Bonnie thì không muốn cho ai cưỡi ngựa của mình nên rất sốt ruột trong thời gian chờ đợi ngựa quen chân. Cuối cùng, khi thấy con Butler đã thành thục, Red quyết định giao lại cho Bonnie. Con bé mừng không thể tả. Lần vượt rào đầu tiên của nó thật đẹp mắt và từ đó về sau, những cuộc song ngựa thường lệ với Red không còn làm nó thích thú. Scarlett không khỏi tức cười trước thái độ tự đắc của hai cha con. Nàng nghĩ, dù sao thời kỳ này rồi cũng trôi qua, Bonnie sẽ tìm một thú vui khác và láng giềng sẽ được yên ổn lại. Nhưng Bonnie lại không thấy chán môn thể thao này. Dấu chân ngựa tạo thành một vệt dài từ cuối giường cho tới rào nhảy. Sáng nào người ta cũng nghe có tiếng hét vang lên lanh lảnh. Ông cụ Meriwether, người đã từng du hành bằng đường bộ vào năm 1849, tuyên bố rằng những tiếng hét đó giống như tiếng hét của bọn mọi da đỏ Apache lúc chiến thắng kẻ thù. Một tuần lễ sau, Bonnie đòi nâng hàng rào lên khoảng gần nửa thước. Red bảo, con phải đợi tới 5-6 tuổi mới được. Lúc đó con mới có đủ sức nhảy cao hơn và ba sẽ mua cho một con ngựa khác lớn hơn. Chân con Butler ngắn lắm. Được mà ba, con đã nhảy qua khỏi bụi hồng của dì Melly rồi. Nó cao lắm. Không, chưa được đâu, con phải chờ. Lần đầu tiên, Red tỏ ra cương quyết với con. Nhưng sự cương quyết của hắn rồi cũng tan dần trước những đòi hỏi dai dẳng của Bonnie. Một buổi sáng, Red nâng hàng rào lên và nói. Được rồi, nhưng mà nếu có té thì không được khóc và giận ba đó nha. Bonnie quay mặt về hướng cửa sổ phòng ngủ của Scarlett, reo lên.
Mẹ ơi mẹ, ra coi nè, ba nói con có thể nhảy được rồi đó.
Scarlett đang chải tóc trong phòng bước vội ra cửa sổ cười với con. Bonnie hớn hở trong bộ nhung xanh dơ bẩn. Scarlett nghĩ thầm, mình phải may cho nó bộ đồ mới. Dù bộ nào lọt vào tay nó là cũng dơ ngay.
Mẹ, mẹ coi nè.
Scarlett mỉm cười.
Ừ, thì mẹ đang nhìn đây.
Red ẩm Bonnie lên lưng ngựa. Scarlett không khỏi hãnh diện với bộ điệu vững vàng và tự tin của con mình. Nàng kêu lên.
Ừ, con của mẹ đẹp lắm. Mẹ cũng vậy.
Bonnie vừa nói vừa thúc gót vào hông con Butler. Nó phi nước đại xuống cuối giường. Vừa quất roi nó vừa hét.
Mẹ coi, con phóng rào nè.
Coi con phóng rào đây. Những tiếng vang như chuông đổ bỗng vang lên trong tiềm thức âm thanh như báo hiệu chuyện bất thường. Chuyện gì? Tại sao nàng chẳng nhớ ra? Nhìn con đang dắt dẻo trên lưng ngựa đang phi nước đại, nàng nhăn mặt, ngực lạnh buốt. Bonnie phóng tới, mái tóc đen bay phất phới, đôi mắt xanh như rực lửa. Mắt Bonnie sao giống y như mắt của ba mình, đôi mắt đặc biệt ái nhĩ lan, giống ông ngoại như đúc. Vừa nhớ tới ông Gerard, ký ức bỗng thành hình, tim nàng nhói buốt. Trong khoảnh khắc hình ảnh cũ trải rộng ra trước mắt với quang cảnh vùng quê, tắm mình trong nắng hạ, nàng vẫn nghe một khúc hát ái nhĩ lan, tiếng gió ngựa dồn dập lên đồi Tara và một giọng khoan khoái như giọng của con mình.
Bà Ellen, coi tôi phóng rào nè!
Kinh hoảng, nàng hét lớn.
Không! Không! Bonnie! Ngừng lại!
Đúng vào lúc nàng nghiêng đầu qua cửa sổ thì có tiếng rào gãy đổ trong một âm thanh khủng khiếp. Có tiếng rét rống lên, một vệt nhung xanh và bốn vó ngựa chỏng chơ. Rồi thì con bê lơ trỗi dậy phóng đi, trên yên không một bóng người. Đêm thứ ba sau ngày Bonnie chết, Mami lạch bạch bước lên thềm nhà bếp của Melanie. Từ đôi giày đàn ông khổng lồ cho tới chiếc khăn choàng đầu của bà đều một màu đen. Hai mắt bà đỏ sọng, sự đau đớn như phát tiết từ khắp nơi trên thân thể phục phịch của bà. Mặt bà nhăn nhó nhưng hàm nghiến chặt, ra chiều cương quyết. Bà thì thầm vài câu với Điên Xê, chị ta khẽ gật đầu, hình như cả hai đều đồng loạt dẹp mối thù dai dẳng của mình qua một bên. Điên Xê đặt đĩa xuống bàn và lặng lẽ bước vào phòng ăn. Một lúc sau, Melanie bước ra sau bếp, tay vẫn còn cầm khăn ăn, mặt đầy lo lắng. Scarlett có sao không?
Scarlett vẫn bình tĩnh như thường lệ. Tôi không muốn làm gọn bữa ăn của cô. Tôi có thể ngồi đây chờ cô ăn xong rồi bàn chuyện sau cũng được.
Được rồi, Dinsey, dọn hết thức ăn vào phòng đi. Mami, bà theo tôi. Mami nặng nề theo sau Melanie băng qua phòng ăn. Bà thấy Ashley đang ngồi ở đầu bàn, Beau ngồi bên cạnh và hai con của Scarlett ngồi đối diện, khua vang muỗng ăn canh. Tiếng cười nói của Wade và Ella làm ồn ào cả phòng ăn. Được ở lâu bên nhà Melly, chúng thấy sung sướng cũng như lúc dự các bữa tiệc ngoài trời. Vì Melly lúc nào cũng tử tế với chúng, nhất là giữa lúc này. Cái chết của đứa em út không ảnh hưởng tới chúng bao nhiêu. Bonnie té ngựa, mẹ khóc thật nhiều vì Melly bắt qua nhà dì để chơi đùa trong vườn với Beau, muốn ăn bánh ngọt bao nhiêu tùy thích. Melanie vào phòng sách, khép cửa lại và chỉ cho Mami ngồi ở trường kỷ. Sau khi ăn xong, tôi qua bên đó ngay, mẹ của thuyền trưởng Butler tới. Chắc tang lễ sẽ cử hành vào ngày mai.
Tang lễ hả? Tôi tới đây cũng vì chuyện đó. Cô Melly, chúng tôi đang gặp một cảnh hết sức rắc rối. Vì vậy tôi phải qua đây nhờ cô giúp cho.
Sao? Rắc rối hả? Scarlett xỉu hả?
Tôi không gặp cô ấy từ ngày Bonnie...
Cô ấy cứ ở luôn trong phòng, còn thuyền trưởng Butler thì đi ra ngoài. Nước mắt đột nhiên lăn dài xuống đôi má nhăn nheo của Mami. Melanie ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cánh tay bà. Một lúc sau bà kéo giặt váy lên, lau nước mắt.
Cô phải tới giúp chúng tôi, Melly à. Tôi đã gán hết sức, nhưng không nên thân.
Scarlett.
Melly, cô biết rõ Scarlett như tôi. Mỗi khi có chuyện là Chúa lại ban cho Scarlett sức chịu đựng. Tôi tới đây là tại vì ông Greg.
Tôi cũng muốn gặp ông ấy, nhưng khi tôi qua đó là ông ấy đã xuống phố hoặc khóa cửa ở trong phòng với...
Còn Scarlett thì như một bóng ma, chẳng muốn nói chuyện với ai. Nói mau đi Mami, nếu giúp được là tôi giúp ngay.
Mami chùi mũi bằng lưng bàn tay.
Tôi đã bảo rằng Chúa đã giúp Scarlett chịu đựng được trước chuyện dữ. Nhưng ông ghét. Melly à, ông ấy chưa bị đau đớn. Tại ông ấy mà tôi đi tìm cô.
Nhưng Melly, cô phải tới ngay chiều nay. Có lẽ ông ghét chịu nghe cô đó. Lúc nào ông cũng chú ý tới lời nói của cô.
Ồ, Mami. Chuyện ra sao nói cho tôi nghe đi.
Cô Melly, ông ghét bị...
Ông mất trí rồi. Ông không muốn người ta đem Bonnie đi.
Mất trí hả? Làm gì có chuyện đó, Mami?
Tôi không nói láo đâu. Ông ghét không muốn cho chôn đứa bé. Ông đã nói với tôi như vậy cách đây một giờ.
Nhưng ông ấy không thể...
Không, không.
Nhưng mà đúng như vậy, tôi đã nói là ổng mất trí rồi mà.
Nhưng...
Cô Melly, để tôi kể cho cô nghe. Đáng lẽ là tôi không được nói với ai, nhưng cô là người nhà, và chỉ có một mình cô là tôi muốn kể chuyện này. Cô biết đó, ông ghét ổng thương con lắm. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông, đen cũng như trắng, thương con quá vậy. Ổng như phát điên lên khi bác sĩ Mết cho biết Bonnie gãy cổ. Ổng lấy súng chạy tuốt ra ngoài bắn chết con ngựa. Lạy Chúa, tôi tưởng rằng ổng tự sát luôn chứ. Tôi sợ quá. Còn Scarlett thì đã xỉu. Hàng xóm vào đầy nhà. Ông Red ôm xác đứa nhỏ vào và không chịu cho tôi rửa gáy vết thương cho nó. Tới chừng cô Scarlett tỉnh dậy, tôi cứ tưởng là hai người sẽ an ủi lẫn nhau. Nước mắt lại chảy xuống má Mami, nhưng lần này bà không buồn lâu nữa.
Tỉnh dậy, Scarlett bước vào phòng nói với ông Red. Được con cho tôi, ông đã giết nó rồi.
Ồ, có lẽ nào Scarlett lại ăn nói như thế?
Phải, cô nói vậy đó. Cô nói... Ông đã giết nó. Ông ghét lúc đó như một con chó bị đòn. Chịu không nổi tôi khóc. Tôi nói, thôi, đưa đứa bé cho vú. Tôi giật đứa nhỏ trong tay ổng đem vào phòng để rửa mặt. Tôi nghe họ còn cãi nhau, làm tôi gùng mình. Cô Scarlett nói ổng là đồ sát nhân, để con nhảy gào cao. Ổng trả lời rằng, cô Scarlett chẳng bao giờ biết thương Bonnie cũng như mấy đứa con riêng của cô ấy.
Thôi Mami đừng nói nữa, đáng lẽ bà không nên nói với tôi chuyện này.
Tôi biết đáng lẽ tôi không nên nói cho cô nghe, nhưng lòng tôi cứ đầy ứ lên, không nói không được. Vậy rồi ông Red bảo sẽ tự lo, sau đó ổng đem nó đặt lên giường của nó trong phòng ổng.
Scarlett muốn đặt đứa nhỏ nằm trong phòng khách. Ổng hầm hầm muốn đánh Scarlett. Ổng nói lạnh lùng như vậy. Nó phải nằm trong phòng của tôi. Rồi ổng quay sang bảo với tôi. Bà Mami, bà coi chừng nó trong lúc tôi đi vắng. Ổng lấy ngựa đi tới chiều tối mới về. Ổng say nhừ tử nhưng vẫn đi đứng như thường. Ổng vô nhà chẳng thèm hỏi han ai. Từ cô Scarlett, cô Pitty cho tới các bà khách tới thăm, ổng lên lầu mở cửa phòng ra và kêu tôi om sòm. Tôi chạy lên thấy ổng đứng bên giường con nhỏ, căn phòng tối om. Rồi, ổng la tôi, mở cửa sổ ra, sao để phòng tối như vậy? Tôi vừa mở cửa ra, thì ổng nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi sợ quá cô Melly à. Rồi ổng bảo tôi,
đem đèn vào đây, nhiều đèn và không được để cho tắt. Đừng kéo màn, đừng đóng cửa sổ. Bà không biết Bonnie sợ bóng tối sao?
Melanie kinh hoảng nhìn Mami. Bà vú già gật đầu rầu rĩ.
Ổng đã nói như vậy đó. Bonnie sợ bóng tối. Khi tôi đem vào một lô đèn cầy, ổng mới bảo tôi ra ngoài. Rồi ổng khóa cửa lại ở riêng với Bonnie.
Cô Scarlett đập cửa, ổng cũng không chịu mở. Ổng ở trong phòng 2 ngày liền. Ổng không muốn nghe ai nhắc tới chuyện chôn cất. Buổi sáng ổng khóa cửa phòng lại và lấy ngựa đi xuống phố. Chiều tối ổng mới về tới nhà và cũng say mềm như mấy bữa trước. Ổng vào phòng riêng rồi khóa cửa lại liền. Ổng không chịu ăn, không chịu ngủ.
Bà cụ Butler thì mới tới sáng nay. Cô Sue Ellen và ông Will cũng từ Tara lên. Nhưng ông Red không chịu gặp mặt người nào hết á.
Ôi trời ơi, rối rắm lắm cô Mary ơi.
Rồi chiều nay cô Scarlett đón ổng ở đầu cầu thang. Cổ lôi ổng vô phòng và bảo, ngày mai tôi cho làm lễ an táng. Ổng trợn mắt, nếu bà dám làm là tôi sẽ giết bà.
Ồ, thôi đúng rồi, đúng là Red đã loạn trí rồi.
Phải, rồi hai người tiếp tục nói nhưng nhỏ quá tôi nghe không được nhiều, chỉ biết là ổng nhắc đi nhắc lại chuyện Bonnie sợ bóng tối và dưới mồ thì tối lắm. Sau đó tôi nghe Scarlett nói, vì muốn thỏa mãn lòng tự đắc nên ông ấy giết chết nó, bây giờ lại còn làm bộ làm tịch như vậy. Ổng trả lời, bà không thể khoan dung một chút sao?
Cổ nói, không, tôi cũng không sinh con nữa đâu. Tôi cũng không chịu nổi bộ tịch của ông từ ngày Bonnie chết tới nay.
Cả thành phố đang sầm xì về ông. Ngày nào cũng say mềm.
Ông tưởng tôi không biết ông đi đâu sao?
Ông qua nhà con điếm Bele Watling chứ còn đâu nữa.
Ồ, Mami.
Phải, cô Scarlett nói như vậy. Cũng đúng. Tôi có biết đó là ổng tới nhà con Bella mấy ngày nay. Dân da đen chúng tôi rất gành mấy chuyện đó. Ổng không chối mà lại nói thêm.
Phải, mấy ngày nay tôi tới đó nhưng đừng làm bộ như vậy. Bà có cần cái quái gì đâu. Nhà chứa là thiên đàng cho tôi lẩn tránh cái nhà địa ngục này. Bella là người tử tế nhất thế giới. Nó chẳng bao giờ kết tội tôi đã giết con tôi.
Ôi! Melanie kêu lên, tim thắt lại. Cuộc đời của nàng quá sung sướng, quá an nhàn. Chung quanh toàn là những lời kính yêu, nên những lời của Mami hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Melanie vội vàng xua đuổi một kỷ niệm vừa thành hình trong trí nhớ. Red có nhắc tới Bele Watling, ngày ông ta khóc lóc trên đầu gối nàng. Nhưng ông ta vẫn yêu Scarlett. Rõ ràng hôm đó, nàng đã nghe như thế, và dĩ nhiên là Scarlett vẫn yêu ông. Vậy tại sao có chuyện này? Tại sao hai vợ chồng có thể xâu xé tàn độc nhau đến thế?
Mami lại uể oải tiếp tục.
Một lúc sau, Scarlett bước ra mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng cương quyết lắm. Tôi thấy cổ nói, Mami, ngày mai đám tang sẽ cử hành. Rồi cổ bước đi như cái bóng ma. Tim tôi như lộn lại, tôi biết Scarlett nói là làm, nhưng ông Red cũng vậy. Ông đã bảo sẽ giết Scarlett nếu cổ cho chôn đứa nhỏ. Tôi sợ quá, Melly ơi, lương tâm cắn gứt tôi vô cùng. Chính tôi làm cho Bonnie sợ bóng tối.
Ồ, Mami, chuyện đó còn quan hệ gì nữa đâu?
Có chứ, vì vậy mà gây ra bao nhiêu rắc rối bây giờ nè. Tôi thấy thà ông ghét giết tôi còn hơn là để lương tâm cắn ngứt. Tôi vào phòng ngủ ông ấy chưa kịp khóa cửa. Tôi nói, ông ghét, tôi vào xin thú tội với ông.
Ông la vào mặt tôi, đi ra.
Lạy Chúa, chưa bao giờ tôi sợ bằng lúc đó. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Ông ghét, tôi lại ông cho tôi nói. Tôi không nói được thì chắc tôi chết mất. Chính tôi đã làm cho con bé sợ bóng tối.
Cô Meli à, nói rồi tôi cúi đầu chờ ổng đánh tôi, nhưng ổng không nói gì. Thấy vậy tôi nói tiếp.
Tôi không có ý dọa nạt nó, nhưng thưa ông ghét, nó không biết sợ cái gì hết. Nó leo xuống giường lúc mọi người ngủ say và mò mẫm đi chân không khắp nhà. Tôi sợ nó té bị thương, nên tôi mới nói rằng trong bóng tối có ma và quái vật.
Rồi cô Meli biết ổng làm gì không? Ổng dịu dàng cầm tay tôi, lần đầu tiên ổng làm vậy. Ổng nói,
nó gan lắm hả bà? Nó chỉ sợ bóng tối thôi.
Thấy tôi khóc, ổng nói thêm, kìa, mami, sao bà khóc? Tôi có giận bà đâu. Tôi biết bà thương Bonnie, và vì thương nên bà mới nói vậy.
Có gì đâu mà ngại. Đáng kể hay không là cái tấm lòng của người ta với nhau.
Được ổng tử tế, tôi làm gan hỏi.
Ông ghét, ông định chừng nào làm tang lễ?
Ổng trợn mắt nhìn tôi.
Chúa ơi, tôi tưởng bà hiểu tôi chứ. Không ngờ bà cũng giống như mấy người kia. Bà tưởng tôi đem đặt con tôi vào bóng tối trong khi nó sợ bóng tối hay sao? Tới bây giờ tôi còn nghe tiếng nó gào thét khi nó tỉnh giấc trong đêm tối. Không bao giờ tôi làm cho con tôi sợ.
Cô Meli, tới đó tôi mới biết chắc là ông Quét đã loạn trí rồi. Ổng uống nhiều mà không chịu ăn chịu ngủ nên mới xảy ra cơ sự đó.
Ổng đẩy tôi ra cửa và gầm lớn. Xuống địa ngục đi!
Tôi bước xuống thang, nghĩ tới những rắc rối sẽ xảy ra. Ông ghét không chịu cho người ta chôn Bonnie, còn cô Scarlett thì nhất định ngày mai sẽ cho chôn. Ổng lại hăm sẽ bắn Scarlett nếu làm vậy. Cả nhà và mấy người hàng xóm xôn xao như gà mắc đẻ. Tôi liền nhớ tới cô Meli à, cô phải tới giúp mới được.
Ồ, mami, tôi không thể xen vào chuyện này.
Nếu cô không chịu thì còn ai làm nổi?
Nhưng tôi phải làm sao đây?
Tôi không biết, nhưng tôi tin là cô làm được. Cô có thể khuyên bảo ông Greg, có lẽ ổng chịu nghe đó. Ổng nể cô lắm mà cô Meli. Có lẽ cô không biết, nhưng đúng như vậy. Tôi nghe ổng nhắc tới cô hoài à.
Nhưng...
Melanie đứng lên, tâm trí rối nùi khi nghĩ tới phải đối diện cùng Red, nghĩ tới việc sắp sửa thảo luận với một người đã phát điên, theo sự diễn tả của Mami, làm cô rợn người, nghĩ tới sắp phải bước vào gian phòng sáng rực đèn nến, nơi mà đứa bé gái cô yêu quý nhất đời nằm yên nghỉ, làm Melanie thấy xót xa. Phải làm sao? Phải dùng lời lẽ gì để xoa dịu nỗi đau buồn của Red và phục hồi lương tri cho ông ấy?
Melanie đứng suy nghĩ một lúc lâu, chợt có tiếng cười giòn giả của thằng Bo lọt vào. Melanie bỗng tưởng tượng tới cảnh con mình chết, tim nàng buốt nhói như bị dao đâm. Nếu là thằng Bo đang nằm trên lầu, thân thể lạnh cống, cứng đờ, và tiếng cười trong trẻo của nó vĩnh viễn tắt lịm đi.
Ồ! Melanie hoảng hốt kêu lên, nàng đã hiểu tâm trạng của Red rồi. Nếu Bo chết đi, làm sao nàng có thể để người ta đem nó đi? Làm sao có thể bỏ mặc nó giữa gió mưa và bóng tối?
Melanie nói nghẹn.
Tội nghiệp thuyền trưởng Butler.
Thôi được, tôi sẽ tới gặp ông ấy ngay bây giờ.
Melanie trở lại phòng ăn, nói nhỏ vài tiếng với Ashley, và âu yếm ôm con, hôn lên mái tóc óng ánh của nó. Melanie để đầu trần ra khỏi nhà, khăn ăn vẫn còn giò trong tay. Nàng bước mau đến nỗi Mami theo không muốn kịp. Tới nhà Scarlett, Melanie cúi chào đám người hàng xóm đang tụ tập trong phòng đọc sách. Chào cô Pitty, mặt mày hớt hớt hải. Chào bà cụ Butler, chào Will và Suellen,
rồi bước thẳng lên lầu.
Mami hổn hển lệch bệch theo sau. Melanie ngừng lại trước phòng Scarlett, nhưng Mami đã thì thào. Không được, đừng có vô.
Melanie bước trở ra hành lang, chân bắt đầu chậm lại, đứng trước cửa phòng Red, nàng do dự một lúc rồi cố thu hết can đảm, nàng gọi nhỏ.
Cho tôi vào, thuyền trưởng Butler.
Bà White đây, tôi muốn thăm Bonnie.
Cửa phòng mở toang ra, Mami vội vàng thụt vào một góc tối trên hành lang. Bà thấy cái bóng đen khổng lồ của Red nhô ra giữa vùng sáng rực rỡ. Hắn hơi lảo đảo, mùi whisky nồng nặc tỏa ra xa. Hắn nhìn Melanie một lúc rồi nắm tay cô kéo vào phòng và đóng cửa lại.
Mami lần mò tới chiếc ghế đặt trước cửa phòng rồi ngồi phịch xuống. Bà ngồi bất động, vừa khóc, vừa cầu nguyện. Thỉnh thoảng bà kéo vạt áo lên lau mắt. Bà cố vểnh tai nghe ngóng nhưng bên trong phòng vẫn im lìm.
Một lúc sau cửa mở hé ra, Melanie xuất hiện với nét mặt nhợt nhạt.
Đem cho tôi một bình cà phê và vài cái bánh kẹp thịt.
Tới đúng chuyện là Mami đâm ra nhanh nhẹn, gọn gàng như cô gái 16. Bà hoàn thành nhiệm vụ thật mau vì hy vọng được vào phòng Red. Nhưng Melanie làm bà thất vọng ngay. Nàng chỉ hé cửa đón lấy cái mâm, rồi khép lại liền.
Mami lắng tai nghe, nhưng trong phòng chỉ có tiếng muỗng nĩa chạm vào dĩa và những tiếng thì thầm thoang thoảng của Melanie.
Rồi bà nghe chiếc giường rung chuyển mạnh dưới sức nặng của một thân hình vạm vỡ. Và ngay lúc đó có tiếng giày ống rớt xuống sàn nhà.
Một lúc sau Melanie lại mở cửa ra.
Mami vẫn chưa kịp quan sát được tình hình trong phòng.
Nàng có vẻ mệt mỏi, nước mắt còn long lanh, nhưng đã có phần bình tĩnh lại.
Bà đi báo với Scarlett là thuyền trưởng Butler đã bằng lòng cho an táng ngày mai.
Mami kêu lên,
lạy Chúa, làm sao cô?
Đừng nói lớn, ổng đang ngủ, nè Mami. Nói thêm với Scarlett là tôi sẽ ở lại đây đêm nay. Bà đem cho tôi chút cà phê. Đem vào đây.
Đem vô phòng này hả?
Ừ, tôi hứa với ổng là canh chừng Bonnie trong lúc ổng ngủ.
Thôi, bà đi cho Scarlett hay đi. Không thôi, cổ lại lo lắng đó.
Mami bước đi, thân hình đồ sộ của bà làm rung chuyển cả sàn nhà.
Lòng cảm thấy nhẹ nhõm với những lời trong óc. Vinh quang Đức Chúa Cha. Ngừng lại trước cửa phòng Red, bà suy nghĩ.
Cô Melly quá là ngoài sự tưởng tượng của mình. Có lẽ lúc nào cũng có thần thánh ở một bên. Mình sẽ báo cho Scarlett là ông Red đã bằng lòng cho chôn đứa nhỏ ngày mai. Nhưng tốt hơn là nên giấu kín việc Melly ở lại với Bonnie. Chắc Scarlett không vui.